Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ kỷ niệm 30 năm đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch phố nối cấp điện miền Bắc vẫn còn ít nhất 4 vướng mắc cần được tháo gỡ ngay để đảm bảo tiến độ đề ra. Bộ Công an phá đường dây tín dụng đen lãi suất lên tới 2.000% một năm do người nước ngoài cầm đầu. Liên minh châu Âu đạt được thỏa thuận hỗ trợ thương mại mới cho Ukraine và bảo vệ lợi ích cho nông dân. Hàng triệu người Mỹ đón nhật thực trăm năm mới có một lần. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel về hoạt động nghiên cứu sản xuất công nghệ cao của tập đoàn. Cùng đi có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
Tham quan cơ sở nghiên cứu sản xuất và các sản phẩm công nghệ cao tiêu biểu do Viettel nghiên cứu và sản xuất gồm 3 lĩnh vực: quân sự, hạ tầng viễn thông, sản phẩm dân sự. Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tựu về hoạt động nghiên cứu sản xuất công nghệ cao của tập đoàn Viettel. Thủ tướng Chính phủ cho biết, dưới sự chỉ đạo thường xuyên trực tiếp của Bộ Chính trị, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự quản lý điều hành của Chính phủ trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Sau hơn 1 năm trở lại thăm và làm việc, Viettel có 5 điểm hơn.
Thì tôi thấy có 5 cái hơn. Cái hơn thứ nhất là các ông chí có kinh nghiệm hơn. Cái thứ hai là các ông chí có tự tin hơn. Cái thứ ba là các ông chí chuyên nghiệp hơn. Cái thứ tư là sản phẩm sản xuất ra tốt hơn và nhiều hơn. Và cái thứ năm là chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng cao được tốt hơn.
Căn cứ chiến lược bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội thời kỳ mới, trên cơ sở phân tích tình hình, thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Viettel tập trung thực hiện các nhiệm vụ với 3 tiên phong, trong đó nhấn mạnh.
Thì tôi đề nghị các ông chí có 3 cái tiên phong. Cái tiên phong thứ nhất là đổi mới sáng tạo, nhất là cái khoa học công nghệ cao và cái sản xuất chip điện tử phục vụ cho quốc phòng và an ninh. Tiên phong thứ nhất. Tiên phong thứ hai là tiên phong dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chấp nhận rủi ro và chống tiêu cực. Tiên phong thứ ba là tiên phong trong quá trình quản lý sử dụng có hiệu quả các cái nguồn lực của nhà nước đầu tư cho phát triển công nghiệp tên lửa này.
Thủ tướng đề nghị Viettel tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa tầm nhìn và sứ mệnh của mình để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, đủ sức mạnh, tiềm lực, khả năng phục vụ có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng của đất nước trong giai đoạn mới.
Sáng nay tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lần đầu tiên sang thăm chính thức Trung Quốc trên cương vị mới. Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước tiến tích cực trong quan hệ hai đảng, hai nước thời gian qua, đi sâu trao đổi và đạt nhất trí về các biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, bao gồm giao lưu, hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo nhất trí làm sâu sắc hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc, tăng cường trao đổi kinh nghiệm để cùng phát huy tốt nhất, hiệu quả nhất vai trò của mỗi tổ chức trong đời sống chính trị của mỗi nước, nhất là vai trò tham chính, nghị chính, tham mưu chính sách của các nhân sĩ trí thức, tiếp tục tổ chức giao lưu hữu nghị lần thứ 3 giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc và giữa 7 địa phương biên giới với Chính hiệp 2 tỉnh khu Quảng Tây và Vân Nam Trung Quốc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công kỳ họp lần thứ 2 Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc khóa 14. Nhấn mạnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc có vai trò rất quan trọng trong đời sống chính trị xã hội của mỗi nước, nhất là trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quy tụ, tập hợp các lực lượng xã hội, các nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên, thúc đẩy hợp tác thương mại tăng trưởng theo hướng cân bằng, bền vững, tăng cường hợp tác, kết nối trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư các dự án quy mô lớn, chất lượng cao, tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc, nhất là trong các lĩnh vực phát triển xanh, kinh tế số, chuyển đổi số, dữ liệu số, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Ủng hộ các cơ chế giao lưu hợp tác của các địa phương, khai thác hiệu quả tiềm năng to lớn về hợp tác du lịch, tổ chức tốt các hoạt động gặp gỡ hữu nghị, giao lưu nhân dân như là liên hoan thanh niên, diễn đàn nhân dân, giao lưu giữa các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc như công đoàn, phụ nữ, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và nhận thức chung cấp cao đã đạt được.
Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự lễ kỷ niệm 30 năm đường bay và chào mừng chuyến bay thứ 100.000 trên đường bay Việt Nam Trung Quốc.
Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá cao vai trò nỗ lực của Vietnam Airlines trong 30 năm qua, trở thành cầu nối thúc đẩy quan hệ ngoại giao, kinh tế, văn hóa giữa hai nước. Trong lĩnh vực kinh tế thương mại, Trung Quốc nhiều năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt xấp xỉ 172 tỷ đô la Mỹ năm 2023. Trong lĩnh vực du lịch hàng không, Trung Quốc luôn là thị trường quan trọng đối với ngành hàng không Việt Nam. Trước dịch COVID-19, tổng dung lượng thị trường hàng không giữa hai nước năm 2019 đã vượt qua con số là 3 triệu 100.000 khách. Theo Phó Thủ tướng, những kết quả này có sự đóng góp của ngành hàng không.
Trong tương lai, hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ còn tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực và cầu nối hàng không luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Tôi đề nghị các hãng hàng không tiếp tục tăng cường khai thác, nâng cao chất lượng dịch vụ. Chúng tôi cũng mong muốn rằng các cơ quan hữu quan, ban ngành của hai nước tạo điều kiện thuận lợi để ngành hàng không, các hãng hàng không Việt Nam, trong đó có hãng hàng không quốc gia Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Cách đây 30 năm, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines chính thức khai thác những chuyến bay thường lệ đầu tiên đến Trung Quốc, kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội với Quảng Châu. Từ những chuyến bay đầu tiên đó, Vietnam Airlines đã không ngừng mở rộng mạng lưới đường bay đến các điểm đến khác tại Trung Quốc như là Bắc Kinh, Thượng Hải, Thành Đô, Côn Minh, v.v. bằng những tàu bay hiện đại của Airbus và Boeing. Hiện nay, hãng đang khai thác các đường bay kết nối giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải với 33 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần. Tại sự kiện, Vietnam Airlines và các đối tác của Trung Quốc đã ký hợp đồng hợp tác liên doanh và tăng cường phối hợp hợp tác trên các đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Thưa quý vị, thông tin về chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao nước ta được các hãng truyền thông Trung Quốc đăng tải trang trọng và cập nhật liên tục. Báo chí Trung Quốc cho biết nước này coi trọng cao độ việc làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Trung. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
Thông tin về cuộc hội kiến và hội đàm giữa lãnh đạo Trung Quốc với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã được đăng nổi bật trên trang nhất của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 9 tháng 4. Phát biểu tại cuộc gặp sáng ngày 8 tháng 4, Chủ tịch Tập Cận Bình hy vọng cơ quan lập pháp hai bên đi sâu trao đổi hợp tác trên các cấp độ, tăng cường học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm lập pháp và giám sát, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hữu nghị nhân dân giữa hai nước. Trong video về cuộc gặp trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, đây là chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội. Do vậy, ông tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam, đồng thời làm phong phú thêm nội hàm của cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam. Tại cuộc hội đàm chiều cùng ngày, Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế nhấn mạnh, cuộc gặp thân mật giữa Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thể hiện đầy đủ sự coi trọng cao độ đối với việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai nước. Trang China Daily dẫn bình luận của giáo sư Tống Thanh Nhuận thuộc Viện Châu Á Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh cho rằng, trao đổi cấp cao thường xuyên giữa Trung Quốc và Việt Nam đã cho thấy sự tin cậy chính trị mạnh mẽ giữa hai nước. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hai bên khai thác hơn nữa tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Thời gian để hoàn thành tiến độ các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên chỉ còn hơn 2 tháng, song vẫn còn ít nhất 4 vướng mắc có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Thông tin được nhấn mạnh tại cuộc họp giao ban của Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, chương trình, dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng về kiểm điểm tiến độ và tình hình thực hiện các dự án này vào sáng nay. Phóng viên Nguyên Long đưa tin.
Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành năng lượng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, vẫn còn ít nhất 4 cái vướng cần được tháo gỡ ngay, đó là vướng về giải phóng mặt bằng, vướng về thi công, vướng về công tác cung ứng vật tư thiết bị và vướng về tài chính cho các nhà thầu thi công. Để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đưa công trình hoàn thành vào cuối tháng 6 năm 2024, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Nguyễn Hồng Diên đề nghị các bộ ngành địa phương triển khai nhanh các công việc cụ thể.
Ở đây có hai bộ là sẽ có cái việc cụ thể theo kiến nghị của các địa phương phản ánh hôm nay. Đó là Bộ Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Chính phủ thì sớm thẩm định để trình Thủ tướng công bố cái khung chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng trước 15 tháng 4. Như vậy là hoan nghênh Tập đoàn Điện lực Việt Nam và chủ đầu tư là đã trình cái khung chính sách, đề xuất cái khung chính sách lên Văn phòng Chính phủ từ ngày 5. Thì tôi đề nghị là xử lý thế nào thì đấy là trách nhiệm của hai cơ quan, Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài nguyên Môi trường. Nhưng mà làm sao để trước 15 tháng 4, Thủ tướng có thể ban hành cái khung chính sách được để giúp cho các địa phương giải quyết những cái khó mà kiến nghị hôm nay của hầu hết các địa phương đều nêu.
Sáng nay, ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 5. Tin của phóng viên Thanh Thắng, thường trú khu vực miền Trung.
Tỉnh Bình Định hiện có 1.066 tàu cá chưa đăng ký, trong đó chủ yếu là tàu từ 15 mét trở xuống. 100% tàu cá của tỉnh Bình Định có chiều dài từ 15 mét trở lên, tham gia hoạt động khai thác hải sản, được trang bị thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Từ năm 2023 đến nay, tỉnh Bình Định có 5 tàu cá với 34 thuyền viên bị nước ngoài bắt giữ. Các tàu cá này đều xuất bến ngoài tỉnh, hàng năm không về địa phương. Riêng 3 tháng đầu năm nay, một tàu cá với 6 thuyền viên trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài bị Malaysia bắt giữ ngày 14 tháng 3 vừa qua. Tỉnh Bình Định đã chỉ đạo xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý khi có thông báo chính thức về trường hợp tàu cá này. Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đề nghị tỉnh Bình Định cần tổ chức tốt các hoạt động quản lý đội tàu, thực hiện nghiêm công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, tăng cường công tác thực thi pháp luật, ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Bây giờ những vấn đề của các đồng chí là thì tôi đề nghị Cục Thủy sản, rồi Cục Kiểm ngư các đồng chí làm từng phần. Bởi vì chúng ta làm cho chúng ta chưa làm trong được một tháng này, nhưng mà chúng ta cũng phải làm. Bây giờ tìm ra con sâu nó nằm đâu cái hả? Nói con sâu nó làm rầu nồi canh, mấy bác ngư dân nói chúng tôi là rất là tốt. Nhưng mà mấy bác cũng có một nguyện vọng là mấy ông tìm ra cái ông kia để nó ảnh hưởng tới tôi. Bây giờ con sâu nó nằm đâu? Một cuộc họp chỉ giải quyết vấn đề thôi. Một cuộc họp chỉ giải quyết vấn đề tàu cá ở tỉnh này mà đang đánh bắt khai thác ở tỉnh kia thôi. Thì trong đó nó sẽ lâu dần dần nó sẽ tìm ra được con sâu.
Tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho biết, trong quý 1, các sản phẩm cá ngừ của nước ta đã xuất được sang hơn 80 thị trường, tăng 10 thị trường so với năm ngoái.
Cũng theo VASEP, thì xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong 3 tháng đầu năm có dấu hiệu tăng trưởng tốt, nhiều hy vọng khởi sắc cho toàn ngành, trong đó có sản phẩm cá ngừ chế biến. Trong 3 tháng đầu năm, thì xuất khẩu nhóm mặt hàng cá ngừ đóng hộp tăng mạnh 53%, nâng tỷ trọng xuất khẩu cá ngừ đóng hộp lên trong tỷ tổng kim ngạch xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam, mang về kim ngạch hơn 196 triệu đô la Mỹ, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn trong 80 thị trường xuất khẩu, đặc biệt nhất là thị trường Mỹ, có thể kể đến thành tích trong tháng 3, đó là nhờ hội chợ thủy sản Bắc Mỹ, xuất khẩu cá ngừ đóng hộp tăng trưởng mạnh. Dù khởi sắc và có tín hiệu vui, nhưng mà sản phẩm cá ngừ Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn vì thẻ vàng EU, truy xuất nguồn gốc thủy sản bị đình trệ. Vì thế, các doanh nghiệp phải nỗ lực rất nhiều để có nguồn nguyên liệu cá ngừ cả trong nước và nhập khẩu minh bạch.
Một mặt hàng khác là sầu riêng cũng đang có xu hướng tích cực. Hai tháng đầu năm, nước ta đã vượt qua Thái Lan để vươn lên vị trí số 1 về xuất khẩu sầu riêng vào Trung Quốc với khối lượng đạt gần 40.000 tấn, tương đương hơn 170 triệu đô la Mỹ, tăng gần 2 lần rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái. Ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giá sầu riêng loại 1 đang được thương lái thu mua tại vườn ở mức 120.000 đến 130.000 đồng một kg, cao hơn 50.000 đồng một kg so với cùng kỳ năm trước. Còn tại Đắk Lắk, thời tiết thuận lợi giúp sầu riêng kết trái đang mang tới tâm lý phấn khởi cho nông dân. Đằng sau những hứa hẹn về một vụ mùa thắng lợi, vùng sầu riêng lớn nhất của nước ta cũng đang ngổn ngang những nỗi lo về quản lý chất lượng, đe dọa uy tín ngành hàng, hạ thấp hiệu quả kinh doanh hoặc khiến doanh nghiệp thu mua xuất khẩu bị thua lỗ. Phản ánh của phóng viên Đình Tuấn, thường trú khu vực Tây Nguyên.
Là đại diện của Hiệp hội Nông sản Thái Lan Trung Quốc có cơ sở kinh doanh sầu riêng tại tỉnh Đắk Lắk, ông Hà Nguyễn Anh Thanh đánh giá rất cao lợi thế của tỉnh Đắk Lắk và của Việt Nam trong sản xuất, xuất khẩu sầu riêng. Tuy nhiên, chất lượng của trái sầu riêng khi thu hoạch phụ thuộc vào nhiều khâu như tuyển cắt ngoài vườn, kiểm định phân loại tại kho và dùng chế phẩm ủ chín tùy theo độ tuổi của trái cây. Tất cả các khâu này đang hoàn toàn phụ thuộc vào đội ngũ thợ gõ và thợ cắt. Đội ngũ này ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang rất thiếu và yếu nên tỷ lệ trái non trong các lô hàng xuất khẩu còn cao, bị hư hỏng khi tới nơi tiêu thụ và bị thải loại hàng loạt, gây mất uy tín thương hiệu và khiến doanh nghiệp có thể thua lỗ. Ông Hà Nguyễn Anh Thanh đánh giá.
Thợ cắt của bên Thái thì có kinh nghiệm và có thẻ hành nghề, còn Việt Nam mình thợ cắt không có nghề. Xin lỗi chứ, có bạn là thợ cắt nhưng họ là sửa xe, họ cũng xin đi theo và họ cắt luôn. Cho nên là họ cắt non, mà cắt non nếu như mà về kho mà thợ gõ, là thợ phân loại tại kho, họ gõ được á, thì chủ kho chỉ lỗ đầy chỗ đó thôi. Còn nếu như không phân loại được mà qua đến chợ, chỉ cần hư một trái là nó quăng một thùng.
Vụ sầu riêng năm nay sẽ bắt đầu sau 4 tháng nữa, với sản lượng có thể tăng thêm khoảng 100.000 tấn, và ngành sầu riêng của tỉnh có thể sẽ cán mốc giá trị 1 tỷ đô la. Tuy nhiên, thách thức chất lượng với sầu riêng Đắk Lắk không chỉ ở đội ngũ thợ cắt thiếu và yếu, mà khâu canh tác phòng trừ dịch hại ở các vùng trồng cũng đối diện với nhiều câu hỏi. Theo ông Nguyễn Huy Hoàng, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Krông Pách, nơi trồng nhiều sầu riêng nhất của tỉnh, hồ sơ nhiều vùng trồng đã được cấp mã số ở huyện là quá sơ sài. Các yêu cầu kỹ thuật và quy trình chăm sóc được thực hiện một cách chiếu lệ.
Đại diện vùng trồng chưa thực hiện nghiêm túc trách nhiệm đối với các nông hộ tham gia vùng trồng như định kỳ tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn ghi chép, nhật ký canh tác, hướng dẫn sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng cho một vùng trồng. Và khi được yêu cầu cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan thì một số đơn vị là không có phối hợp, mặc dù là các thông báo và chúng tôi đã xuống rất nhiều lần và hiện nay là chưa có chế tài cụ thể về xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng mã vùng trồng nên việc quản lý giám sát của cơ quan quản lý chuyên gặp nhiều khó khăn.
Thực tế cho thấy, ngay từ năm 2022, năm đầu tiên Đắk Lắk xuất khẩu chính ngạch sầu riêng, các ngành chức năng ở tỉnh đã phát hiện những lỗ hổng trong nhiều khâu của ngành hàng. Nổi cộm trong đó là việc nông dân tố doanh nghiệp gian dối trong thiết lập vùng trồng và xin cấp mã số. Năm 2023, tỉnh tiếp tục phát hiện những bê bối liên quan đến làm giả hồ sơ để được cấp thêm con dấu của hợp tác xã có vùng trồng sầu riêng xuất khẩu, làm giả giấy tờ ủy quyền xuất khẩu sầu riêng. Còn sang năm nay đã phát hiện thêm những vùng trồng được cấp mã số nhưng không có hoạt động thực chất. Còn việc xử lý của cơ quan quản lý lại chưa đạt được tiến triển thực chất nào. Theo ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, các biện pháp xử lý chỉ có thể được đưa ra sau khi có những xem xét thận trọng.
Tôi sẽ nghiên cứu những cái trường hợp cụ thể để rồi sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng kiểm tra giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm minh để ngăn chặn cái việc là lợi dụng mã số vùng trồng để đưa sản phẩm các cái nơi khác vào để tiêu thụ, để xuất khẩu và có thể gây ảnh hưởng mất uy tín, có những yếu tố gian lận. Tất cả những cái vấn đề này phải được xử lý nghiêm.
Cùng với ưu thế lệch vụ với đa số vùng trồng sầu riêng trong nước và ở khu vực giúp giảm áp lực cạnh tranh, Đắk Lắk còn có vị trí quốc gia thuận lợi để nhanh chóng đưa quả sầu riêng tươi đến thị trường Trung Quốc với chất lượng tốt nhất. Đắk Lắk cũng có lợi thế là trung tâm vùng Tây Nguyên gần với ngã ba Đông Dương, nơi có các vùng trồng sầu riêng ở Lào và Campuchia. Một số doanh nghiệp cho rằng nếu kịp thời gỡ rối các vấn đề nội tại và với hạ tầng giao thông kỹ thuật đi trước các tỉnh khác, Đắk Lắk có thể thu hút nguồn hàng từ Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia để trở thành một trung tâm sầu riêng phồn thịnh. Trong khi còn thiếu các quy định và chế tài cho việc kiểm soát chất lượng chặt chẽ, Đắk Lắk có thể đẩy mạnh việc đào tạo, nâng cao tay nghề của các thợ cắt, thợ gõ sầu riêng, nguồn nhân lực then chốt trong đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Đến với các thông tin đáng chú ý khác, sau sự cố tấn công mạng vào các công ty tài chính dầu khí hay chiếm quyền điều khiển của các YouTuber có hàng triệu người theo dõi, Cục An toàn Thông tin cảnh báo tấn công mã độc tống tiền có tên gọi là ransomware sẽ tiếp tục là xu hướng nổi cộm trong năm nay. Do đó, bài học kinh nghiệm sau các sự cố an toàn thông tin là cần nâng cao tính chủ động trong phòng chống tấn công mạng bằng việc thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thông tin. Tin của phóng viên Mai Hạnh.
Hệ thống giám sát an toàn thông tin của Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận trong quý 1 vừa qua có hơn 150 triệu cảnh báo về các nguy cơ bảo mật, trong đó hơn 300.000 nguy cơ tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin trên toàn quốc. Hệ thống này cũng ghi nhận hơn 13.000 vấn đề liên quan đến mã độc tống tiền ransomware. Cục An toàn Thông tin cảnh báo trong thời gian tới, tội phạm mạng sẽ sử dụng mã độc tống tiền tấn công vào các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, năng lượng, viễn thông. Tội phạm mạng có thể cài mã độc nằm vùng hàng tháng trong hệ thống thông tin của các đơn vị, sau đó mới thực hiện các cuộc tấn công mã hóa dữ liệu, đòi tiền chuộc. Do đó, để nâng cao tính chủ động trong phòng chống tấn công mạng, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn thông tin và công điện số 33 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Trần Nguyên Trung, trưởng phòng an toàn hệ thống thông tin, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh.
Khi chúng ta đang triển khai ứng dụng chuyển đổi số càng mạnh thì dữ liệu ở trên hệ thống chúng ta càng nhiều. Và theo đánh giá thì nguy cơ tấn công mạng, mà đặc biệt là tấn công mã độc tống tiền sẽ thường xuyên hơn. Và cái việc tấn công mạng sẽ không thể tránh khỏi. Cục An toàn Thông tin đánh giá là nếu các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp mà chúng ta tuân thủ các quy định về pháp luật, có đánh giá định kỳ mà để khắc phục những cái sự cố đấy, có thể phát hiện và phòng ngừa sớm các sự cố cũng như giảm nhẹ các thiệt hại. Thủ tướng Chính phủ ban hành cái công điện số 33 về yêu cầu tăng cường cái đảm bảo an toàn thông tin. Thì mục đích chính của công điện này là các cơ quan, đơn vị, bộ ngành địa phương, doanh nghiệp chúng ta phải rà soát lại tất cả các hệ thống trong phạm vi quản lý của mình. Đồng thời thì cũng thực hiện nghiêm các mốc thời gian mà đã đưa ra tại các cái chỉ thị của Thủ tướng.
Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Khánh Hòa vừa triệt phá băng nhóm cho vay nặng lãi với lãi suất lên tới hơn 2.000% một năm do người nước ngoài cầm đầu.
Gần đây, Bộ Công an phát hiện nhóm tội phạm nước ngoài liên kết với người Việt Nam thành lập các doanh nghiệp núp bóng sử dụng công nghệ cao để hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn. Các công ty cho người dân vay lãi nặng lên đến 2.000% mỗi năm. Sau khi thu thập chứng cứ, lực lượng công an đã bắt giữ hai nghi can là công dân cùng quốc tịch Ukraine khi người này nhập cảnh Việt Nam để điều hành các công ty cho vay. Cùng thời điểm, các tổ công tác đồng loạt khám xét 4 công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra, thì các đối tượng nước ngoài cấu kết với các đối tượng trong nước để hoạt động tín dụng đen qua các app là EasyCash, OnCredit hoặc là trên trang web OnCredit. Đường dây này có hàng trăm nghìn người Việt Nam là khách hàng. Đến nay thì công an đã triệu tập 63 người liên quan, thu giữ 68 laptop, gần 100 điện thoại di động và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan.
Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết dự kiến trung tâm ghép tạng trẻ em tại bệnh viện Nhi Đồng 2 sẽ được hoàn thành và đưa vào hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 2025. Tin của phóng viên Kim Dung.
Bệnh viện Nhi Đồng 2 là một trong các bệnh viện nhi đầu tiên tiến hành ghép thận và ghép gan cho trẻ em từ rất sớm. Ca ghép thận đầu tiên được thực hiện từ năm 2004 và ghép gan từ năm 2005. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện thành công 33 ca ghép gan, 30 ca ghép thận, 10 ca ghép tế bào gốc tự thân. Ngày 2 tháng 4 vừa qua, Bộ Y tế có quyết định công nhận Bệnh viện Nhi Đồng 2 đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận, gan từ người hiến sống và từ người hiến chết não. Đây cũng là định hướng phát triển chuyên sâu của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đối với ba bệnh viện chuyên khoa nhi của thành phố, bao gồm Trung tâm Tim mạch trẻ em tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, Trung tâm Ung thư trẻ em tại Bệnh viện Nhi Đồng thành phố và Trung tâm ghép tạng trẻ em tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Bên cạnh các kỹ thuật ghép thận, ghép gan và ghép tế bào gốc, đồng ghép đã triển khai thành công trong thời gian vừa qua, Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiến tới sẽ làm chủ kỹ thuật ghép tạng mới như là ghép tim, ghép tủy xương và ghép tế bào gốc dị ghép. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, ghép tạng được coi là biện pháp điều trị cuối cùng mang lại sự sống cho các bệnh suy chức năng tạng giai đoạn cuối, không còn khả năng điều trị bảo tồn như là suy thận mạn, một số bệnh gan mạn tính, bệnh chuyển hóa cũng như là các bệnh lý ác tính. Vì thế, việc sớm đưa trung tâm ghép tạng trẻ em vào hoạt động là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
Tiếp theo là cụm tin ứng phó với hạn mặn ở các địa phương.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre vừa có công văn về chủ trương giảm giá nước sạch sinh hoạt trong mùa mặn của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Bến Tre. Cụ thể, giảm 10% giá tiêu thụ nước sạch của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn cho tất cả mục đích sử dụng nước, sinh hoạt các hộ dân cư, phục vụ công cộng, đơn vị hành chính sự nghiệp, hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động kinh doanh dịch vụ. Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre, hiện toàn tỉnh có 67 công trình cấp nước tập trung với tổng công suất khoảng 10.500 m khối mỗi giờ, tương đương 250.000 m khối mỗi ngày đêm. Do nước mặn đã xâm nhập sâu vào đất liền tỉnh Bến Tre, nên hiện trên địa bàn có 46 nhà máy cấp nước có độ mặn từ 1 đến 3 phần nghìn. 46 nhà máy này cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 235.000 hộ dân. Để tăng cường thực hiện các giải pháp ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, hôm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xem xét bổ sung phương án phòng chống hạn hán, thiếu nước, đảm bảo nguồn nước phục vụ dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Tiên. Dự kiến thuê xà lan vận chuyển khoảng 20.000 mét khối nước sinh hoạt ra xã đảo Tiên Hải với kinh phí khoảng 2 tỷ đồng. Và trong ít phút nữa, chúng tôi sẽ đề cập sâu hơn về công tác ứng phó với hạn mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Còn bây giờ là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở các tỉnh Bắc Bộ sáng nay vẫn có mưa nhỏ rải rác, trời se lạnh. Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 18 đến 21 độ. Trời lạnh. Ở phía Tây Bắc Bộ do có dãy Hoàng Liên Sơn che chắn nên nhiệt độ nhỉnh hơn, dao động trong khoảng 22 đến 25 độ. Tình trạng mưa và se lạnh này ở Bắc Bộ sẽ kéo dài trong khoảng 3 ngày nữa. Còn khu vực Trung Bộ sáng nay trời mát mẻ. Dọc miền Trung từ Quảng Trị đến Bình Thuận, trời nhiều mây, mát mẻ với mức nhiệt dao động trong khoảng 23 đến 27 độ. Riêng Thanh Hóa, Hà Tĩnh còn có mưa nhỏ rải rác và sương mù nhẹ. Tuy nhiên đến trưa chiều mây mỏng, nhiều nơi có nắng. Hôm nay và ngày mai, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Trong đó các tỉnh miền Đông Nam Bộ vẫn là nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến trong khoảng 36 đến 38 độ. Các tỉnh Tây Nam Bộ cũng ở ngưỡng 34 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cũng dao động trong khoảng 34 đến 37 độ. Riêng Đà Lạt trời mát, nhiệt độ không vượt quá 29 độ C.
Chuyển sang phần tin quốc tế. Khát vọng gia nhập Liên Hợp Quốc của Palestine đã nhận được động lực lớn khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua quyết định chuyển vấn đề lên Ủy ban kết nạp thành viên mới mà không có ý kiến nào phản đối. Quyết định đưa ra vào thời điểm cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas ở dải Gaza đã bước sang tháng thứ 7 với thương vong ngày một lớn đối với dân thường Palestine. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Ủy ban kết nạp thành viên mới của Liên Hợp Quốc sẽ quyết định liệu chính quyền Palestine có đáp ứng đủ các tiêu chí để trở thành một nhà nước hay không, bao gồm một lãnh thổ được xác định, một chính phủ được công nhận và là một quốc gia yêu chuộng hòa bình. Theo Manta, nước giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 4, quyết định sẽ được đưa ra ngay trong tháng này. Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Tiad Mansour đã mô tả đây là một thời khắc lịch sử.
Chúng tôi chân thành hy vọng rằng sau 12 năm kể từ khi chúng tôi được nâng cấp quan hệ quy chế từ thực thể quan sát viên lên nhà nước quan sát viên, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ phát huy vai trò của mình để thực hiện sự đồng thuận toàn cầu đối với giải pháp hai nhà nước bằng cách công nhận nhà nước Palestine là thành viên đầy đủ.
Hiến chương Liên Hợp Quốc quy định việc kết nạp các thành viên mới do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc quyết định căn cứ theo khuyến nghị của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và phải nhận được sự ủng hộ của 2/3 trên tổng số 193 quốc gia thành viên. Tuy nhiên, cũng giống như trong quá khứ, nỗ lực của Palestine có thể vấp phải phản ứng không đồng thuận của Mỹ, một quốc gia có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy vậy, theo đại sứ Riyad Mansour, nỗ lực của Palestine đã nhận được động lực lớn khi 140 quốc gia đã công nhận chính quyền Palestine, trong đó có các quốc gia Liên đoàn Ả Rập, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo và phong trào không liên kết.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm nay cho biết Liên minh AUKUS giữa Mỹ, Vương quốc Anh và Australia đang xem xét hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, một trong những trụ cột của khuôn khổ an ninh ba bên. Tuyên bố được đưa ra ngay trước hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ diễn ra tại Washington vào ngày mai, mùng 10 tháng 4.
Bộ trưởng Quốc phòng ba bên thuộc Liên minh AUKUS giữa Mỹ, Vương quốc Anh và Australia đã bắt đầu đàm phán về việc kết nạp Nhật Bản vào Liên minh AUKUS. Trong một tuyên bố chung được đưa ra, liên minh này nhấn mạnh với sức mạnh của Nhật Bản cũng như sự hợp tác quốc phòng chặt chẽ của Nhật Bản với từng quốc gia thuộc liên minh, AUKUS đang xem xét hợp tác với Nhật Bản trong trụ cột thứ hai. Theo đó, AUKUS dự kiến sẽ hợp tác với Nhật Bản trong các lĩnh vực như phát triển điện toán lượng tử, vũ khí siêu thanh, trí tuệ nhân tạo và công nghệ mạng. Trong khi đó, trụ cột thứ nhất của Hiệp ước AUKUS liên quan đến việc mua sắm tàu ngầm hạt nhân của Australia không nằm trong chương trình nghị sự. Theo kế hoạch, tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật Bản diễn ra vào ngày 10 tháng 4, hai bên dự kiến cũng sẽ có các cuộc thảo luận liên quan đến nội dung về hợp tác kỹ thuật giữa AUKUS và Nhật Bản. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nhấn mạnh rằng để đạt được mục tiêu xây dựng một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, Nhật Bản mong muốn tăng cường hợp tác nhiều hơn với Mỹ, Vương quốc Anh và Australia, những đối tác quan trọng về an ninh và quốc phòng.
Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận tạm thời mới về việc mở rộng các biện pháp thương mại tạm thời đối với Ukraine. Phóng viên Hải Đăng, theo dõi khu vực Đông Âu, đưa tin.
Hội đồng châu Âu đã đồng ý đình chỉ thuế nhập khẩu và hạn ngạch đối với việc xuất khẩu nông sản của Ukraine sang EU thêm lần nữa, cho đến ngày 5 tháng 6 năm 2025, để hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột tại nước này vẫn chưa hạ nhiệt. Các biện pháp tự do hóa thương mại đơn phương này sẽ giúp ổn định nền kinh tế Ukraine và tạo điều kiện thuận lợi cho nước này từng bước hội nhập vào thị trường nội địa của Liên minh châu Âu. Nếu có gián đoạn đáng kể đối với thị trường EU hoặc thị trường của một hoặc nhiều các quốc gia EU do hàng nhập khẩu nông sản của Ukraine, quy định đảm bảo việc Ủy ban châu Âu có thể hành động nhanh chóng và áp đặt bất kỳ biện pháp nào được cho là cần thiết để bảo vệ người nông dân EU. Cụ thể, có thể sẽ kích hoạt một số các biện pháp đối với các sản phẩm nông nghiệp đặc biệt nhạy cảm từ trứng, đường, yến mạch, ngũ cốc, ngô và mật ong, v.v. Các bên cũng sẽ đàm phán, đồng ý kéo dài thời gian tham chiếu được sử dụng làm cơ sở để kích hoạt các biện pháp tự vệ này. Nghĩa là nếu nhập khẩu các sản phẩm này vượt quá khối lượng nhập khẩu trung bình được ghi nhận trong nửa cuối năm 2021, trong cả năm 2022 và 2023, thuế quan sẽ được áp dụng lại. Ngoài ra, Ủy ban châu cũng cam kết tăng cường giám sát việc nhập khẩu ngũ cốc, đặc biệt là lúa mì.
Tại cuộc họp báo thông tin từ báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các nước láng giềng xây dựng một châu Á hòa bình, an ninh, thịnh vượng, giàu đẹp và hữu nghị. Phóng viên Tuấn Đạt, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Trung Quốc và ASEAN là đối tác thương mại lớn nhất của nhau trong 4 năm liên tiếp. Trong 2 tháng đầu năm nay, tổng giá trị thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN đạt gần 1.000 tỷ nhân dân tệ, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Một lượng lớn các dự án hợp tác đã thúc đẩy tăng trưởng và mang lại lợi ích cho người dân trong khu vực. Việc Trung Quốc miễn thị thực cho một số nước Đông Nam Á và tổ chức nhiều hoạt động trong khuôn khổ năm giao lưu nhân văn Trung Quốc-ASEAN sẽ thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai bên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết năm nay đánh dấu kỷ niệm 70 năm, năm nguyên tắc chung sống hòa bình ra đời. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các nước láng giềng, kế thừa, phát huy các nguyên tắc này, làm sâu sắc hơn sự hội nhập lợi ích, cùng xây dựng một châu Á hòa bình, an ninh, giàu đẹp và hữu nghị.
Cơ quan Hàng hải và Cảng biển Singapore vừa triển khai thử nghiệm thí điểm đầu tiên cho điểm sạc tàu biển chạy điện tại bến tàu Marina South, giúp ngành hàng hải đẩy mạnh các phương án hướng tới mục tiêu trung hòa carbon. Bộ sạc 150 kW tại bến tàu Marina South có thể sạc với công suất pin xấp xỉ 500 kWh trong khoảng 3 giờ và cho phép phạm vi hoạt động khoảng 50 hải lý, tương đương 90 km. Theo cơ quan này, người dùng bộ sạc sẽ cần quét mã QR bằng một ứng dụng và thực hiện thanh toán qua ứng dụng này, tương tự như người dùng xe điện. Cơ quan Hàng hải và Cảng biển Singapore cũng đang hợp tác với Enterprise Singapore, các bên liên quan trong ngành và giới học viện để phát triển tài liệu tham khảo kỹ thuật cho hệ thống sạc và trao đổi pin trên tàu biển chạy điện. Dự thảo dự kiến sẽ được tham vấn cộng đồng vào giữa tháng 4 này. Hàng triệu người dân ở miền Bắc Mexico, Mỹ và Đông Nam Canada vừa có cơ hội quan sát hiện tượng nhật thực toàn phần cực hiếm hàng trăm năm mới có một lần. Đây là một trong những lần nhật thực được theo dõi nhiều nhất từ trước đến nay với hơn 32 triệu người sống trong đường nhật thực toàn phần, một tuyến đường rộng 185 km xuyên qua Bắc Mỹ, nơi mặt trăng bao phủ 100% địa mặt trời. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
Nhật thực toàn phần duy nhất trong năm đã xuất hiện trên bầu trời ở một số phần của Mexico, hơn chục bang của Mỹ và phía đông Canada. Sự kiện ngày 8 tháng 4 sẽ là nhật thực toàn phần dài nhất ở Mỹ kể từ năm 1806 và cũng đồng thời là nhật thực toàn phần tối nhất ở Mỹ trong 217 năm qua. Tại nước này, quảng trường thời đại, các quán bar, sân vận động, khu hội chợ và công viên là những địa điểm lý tưởng được nhiều người yêu thiên văn lựa chọn để quan sát nhật thực. Cặp đôi Mars, Austina và Trinity Gephardt đã chọn thời khắc đáng nhớ này để trao nhau chiếc nhẫn cầu hôn.
Thật tuyệt vời khi có thể làm được điều đó ở đây, ở một nơi thiên nhiên đẹp đẽ như vậy.
Tôi nghĩ cuối cùng câu chuyện mà chúng tôi có thể kể là câu chuyện về tình yêu trải qua những kiên trì, tin tưởng và yêu thương.
Tại các thời điểm chứng kiến nhật thực toàn phần, đám đông ở các địa điểm khác nhau đã reo hò trong sự phấn khích khi họ thấy mặt trăng che khuất mặt trời. Theo giới khoa học, có thể mất nhiều thập kỷ để chiêm ngưỡng lại cảnh tượng này ở Mỹ. Tại Mexico, hiện tượng thiên văn kỳ thú lần này nhanh chóng khiến Magellan và Torreón rơi vào bóng tối. Người dân địa phương và khách du lịch hào hứng trang bị cho mình những chiếc kính bảo vệ mắt, kính viễn vọng hay những dụng cụ đặc biệt để quan sát nhật thực. Người dân Canada ở các tỉnh Ontario, Quebec, New Brunswick, đảo Hoàng tử Edward và Cape Breton cũng háo hức khi được chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn kỳ thú hiếm có này. Theo bà Shannon Smore, Giám đốc Cung Thiên văn Abrams tại Đại học bang Michigan, nhật thực ngày 8 tháng 4 là cơ hội vàng cho giới nghiên cứu. Sự kiện này sẽ mang lại cho các nhà khoa học cơ hội tìm hiểu về những thay đổi trong tầng điện ly, một phần của thượng tầng khí quyển trái đất, vốn rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến sóng vô tuyến được sử dụng cho thông tin liên lạc và định vị.
Thời sự tiếng nói Việt Nam,
thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi liên tục cập nhật thông tin, năm nay các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long lại trải qua một mùa khô khốc liệt khi ước tính mực nước sông Mekong giảm tới 7% so với trung bình các năm trước. Khu vực này chịu ảnh hưởng của nước mặn xâm nhập sớm hơn, sâu hơn trung bình nhiều năm, trong khi mưa đến muộn. Một lần nữa, công tác thích ứng với hạn mặn lại được đặt ra, làm sao để người dân các địa phương có thể giảm bớt thiệt hại trong sản xuất, sinh hoạt trong bối cảnh thiên tai khắc nghiệt trở thành việc phải ứng phó thường xuyên. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập ngay sau đây.
Khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là 8 tỉnh ven biển, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi mặn xâm nhập và hạn. Năm 2015, 2016 và 2019, 2020 là hai năm hạn mặn rất nghiêm trọng. Năm 2016, mặn xâm nhập tiến sâu vào đất liền với 10 trong tổng số 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long công bố thiệt hại, tổng diện tích lúa thiệt hại khoảng 180.000 ha, khoảng 194.000 hộ gia đình và 900.000 người bị ảnh hưởng. Theo số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mặn xâm nhập mùa khô năm 2023-2024 đến sớm và sâu hơn trung bình nhiều năm. Với danh mặn 4 phần nghìn lấn sâu vào các dòng sông từ 40 đến 66 km, có nơi sâu hơn. Riêng tại Bến Tre, có nơi mặn xâm nhập còn sâu hơn danh mặn sâu nhất năm 2016, năm hạn mặn kỷ lục đã xảy ra ở đồng bằng sông Cửu Long.
Thưa quý vị, như số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ thì mặn xâm nhập mùa khô năm 2023-2024 còn khốc liệt hơn so với năm 2016 là năm hạn mặn kỷ lục ở đồng bằng sông Cửu Long. Và chúng tôi đã kết nối với phóng viên Chu Trinh, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long để có những thông tin cập nhật. Thưa anh Chu Trinh ạ, tình hình hạn mặn tại đồng bằng sông Cửu Long hiện nay đang diễn biến ra sao thưa anh?
Vâng, phải nói là tình hình xâm nhập mặn khô hạn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long năm nay rất khốc liệt. Có đến 3 đợt xâm nhập mặn gây gắt xảy ra đến đầu tháng 5. Tiền Giang là một trong số các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng nặng nề của xâm nhập mặn từ ba con sông chính là sông Tiền, sông Dầm Cỏ Tây, tỉnh Long An và sông Hàm Luông, tỉnh Bến Tre. Đáng lưu ý là trên sông Tiền độ mặn 0,55 gram trên 1 lít đã xâm nhập cách cửa sông 68 km, cao hơn đỉnh mặn cùng kỳ năm 2016 là 0,5 gram trên 1 lít. Bến Tre cũng vậy, hầu hết các tuyến sông chính như là sông Hàm Luông, Cổ Chiên, sông Tiền, độ mặn cao và xâm nhập sâu đe dọa đến hầu hết các địa bàn. Các tỉnh vùng duyên hải, vùng ven biển như là Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang, hạn mặn, khô hanh cũng đang đỉnh điểm và tình trạng này còn kéo dài đến giữa tháng 5 khi có mưa xuống.
Vậy theo tìm hiểu của anh thì so với những năm trước thì tác động của hạn mặn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân ở mức độ nào thưa anh?
Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp đến thời điểm này thì chưa ghi nhận. Đáng lưu ý là hàng chục nghìn hecta sầu riêng tại tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, một loại cây nhạy cảm dưới nước mặn nhưng đến giờ này đều an toàn, xanh tốt, hứa hẹn mùa bội thu. Tuy nhiên do năm nay mặn đến sớm, thời tiết khô hanh, nguồn nước sinh hoạt đối với người dân ở nhiều địa phương trong vùng hết sức khó khăn, xảy ra thiếu nước cục bộ, nghiêm trọng nhất là tại tỉnh Bến Tre. do nguồn nước ngầm, nước mặt đều bị nhiễm mặn cao, hầu hết các trạm cấp nước trên địa bàn đều bị nhiễm mặn. Các cồn ở trên sông ở các huyện Bình Đại, Ba Tri, dòng Trôm rất khan hiếm nước ngọt, không ít hộ dân phải mua đổi nước với giá cao. Đối với nước sinh hoạt mùa khô của tỉnh Tiền Giang, do nhu cầu sử dụng của người dân tăng cao nên khu vực phía đông của tỉnh Tiền Giang hiện đang thiếu hụt khoảng 25.000 mét khối nước trên một ngày đêm. Trong đó tại huyện Cù Lao, Tân Phú Đông thiếu hơn 1.700 mét khối nước trên một ngày đêm. Tiền Giang đã kịp thời mở 105 giò nước công cộng để cấp miễn phí cho người dân đang sử dụng các xà lan để chở nước ngọt phục vụ người dân huyện Cù Lao, Tân Phú Đông. Tiền Giang đã công bố tình trạng khẩn cấp về thiếu nước sinh hoạt tại huyện Tân Phú Đông. Tại tỉnh Sóc Trăng, nhờ chủ động phòng chống hạn mặn từ cuối năm ngoái nên vụ lúa đông xuân năm nay cơ bản an toàn. Nông dân đã thu hoạch được hơn 5.000 hecta lúa, chỉ có 43 hecta lúa gieo xạ trễ bị thiệt hại do thiếu nước ngọt, hơn 1.400 hecta lúa giảm năng suất, hơn 6.500 hộ dân có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt. Địa phương đang có phương án khắc phục. Tại tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, dù nguồn nước sinh hoạt và sản xuất đang được kiểm soát, khả năng bị thiếu nước không nghiêm trọng, nhưng do mực nước ở mức thấp đã gây thụt lún bờ kênh, gây sụp lún đất, sạt lở nghiêm trọng.
Vâng, thưa quý vị, như thông tin mà phóng viên Chu Trinh vừa cung cấp thì nhờ chủ động trong công tác ứng phó thì các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng đã giảm được nhiều thiệt hại do hạn mặn gây ra. Anh Chu Trinh có thể giúp quý vị thính giả hiểu rõ hơn về kinh nghiệm ứng phó hạn mặn của các địa phương trong khu vực như thế nào ạ?
Dùng đồng bằng sông Long đã giảm được thiệt hại do hạn mặn so với các năm trước, nhất là năm 2016, 2019, 2020 có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là các giải pháp công trình. Những năm qua, bằng nguồn vốn của Trung ương và địa phương, nguồn xã hội hóa, các tỉnh thành trong vùng đồng bằng sông Cửu Long đã được đầu tư nhiều công trình thủy lợi phòng chống hạn mặn, trữ ngọt, chống triều cường rất hiệu quả. Có thể kể như hệ thống cống đập ven sông Tiền của tỉnh Tiền Giang, cống đập ven sông Hàm Luông, Cổ Chiên của tỉnh Bến Tre, hồ chứa nước kênh Lấp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, hệ thống thủy lợi Cái Lớn, Cái Bé, tỉnh Cà Mau, Kiên Giang và nhiều công trình cống đập có quy mô lớn ở nhiều địa phương khác. Đặc biệt, người dân dùng đồng bằng sông Long còn trang bị các lưu hồ ao chứa nước ngọt để cứu khát những tháng khô hạn. Mấy ngày gần đây, các địa phương ven biển thiếu nước ngọt còn được các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chở nước ngọt đến phục vụ cho bà con. Nhờ vậy mà mùa khô hạn năm nay đã giảm bớt khó khăn về nước sinh hoạt so với các năm trước đây. Về giải pháp phi công trình, vấn đề hạn mặn, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất không phải là vấn đề mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long mà đã xảy ra nhiều năm, thậm chí hàng chục năm qua. Do đó, người dân trong vùng đã rút ra được những bài học kinh nghiệm để ứng phó. Trong sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, người dân đều trữ nước ngọt qua ao hồ, kênh mương có ống bọng đóng kín khi mặn xâm nhập sâu. Bố trí lịch thời vụ tránh hạn mặn, chọn con giống cây trồng thích ứng với hạn mặn, cây màu thì ngắn ngày để có thể thu hoạch sớm trước khi hạn mặn xảy ra.
Cảm ơn phóng viên Chu Trinh với những thông tin về công tác ứng phó hạn mặn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 120 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu nhấn mạnh cần tôn trọng quy luật tự nhiên và thực hiện mô hình thích ứng bởi thiên tai khắc nghiệt trở thành việc phải ứng phó thường xuyên.
Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 9 tháng 4, giá vàng miếng của thương hiệu SJC tăng liên tiếp và lên mức kỷ lục 82.600.000 đồng một lượng. Giá vàng dòng Thăng Long của công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu mua vào ở mức 74.800.000 đồng một lượng và bán ra là 75.280.000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 24.037 đồng một đô la, giảm 1 đồng so với phiên giao dịch trước đó.
Thống kê từ đầu tháng 4 năm 2024 đến nay, đã có 10 ngân hàng thay đổi biểu lãi suất huy động tiền gửi. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank vừa công bố biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ hôm nay mùng 9 tháng 4. Theo đó, tại hình thức gửi tiền trực tuyến, sản phẩm có lãi suất cao nhất, Eximbank đã điều chỉnh tăng lãi suất cho kỳ hạn 6-9 tháng lên thêm 0,2 điểm phần trăm, đạt mức 4,1% một năm. Trong khi đó, lãi suất cho kỳ hạn 1-3 tháng lại giảm 0,1 điểm phần trăm, xuống lần lượt là 3% cho kỳ hạn 1 tháng, 3,2% cho kỳ hạn 2 tháng và 3,3% cho kỳ hạn 3 tháng.
Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay thị trường có nhịp tăng nhẹ lên gần 1.255 điểm từ khá sớm, khi sắc xanh ở nhóm Blue Chip có phần chiếm ưu thế hơn. Tuy vậy, điểm nhấn cũng chỉ dừng lại ở đó khi VN Index nhanh chóng đảo chiều và lui về dưới mức tham chiếu. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.253,08 điểm, HNX Index đạt 238,36 điểm.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính,
biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước mấy ngày qua liên tục tăng lên mức cao mới. Ghi nhận hôm qua và sáng nay tại thị trường Hà Nội, lượng người đến tại các cửa hàng kinh doanh vàng để giao dịch nhộn nhịp hơn. Điều này cho thấy mặc dù giá vàng theo chiều hướng lập đỉnh, nhưng sức mua của người dân vẫn lớn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
Phiên giao dịch sáng nay mùng 9 tháng 4, dù giá vàng trong nước niêm yết ở mức cao, ghi nhận tại phố vàng Trần Nhân Tông, thành phố Hà Nội, người dân vẫn xếp hàng mua vàng. Quan sát cho thấy, lượng người mua vào vẫn nhiều hơn người bán ra ở các cửa hàng, đơn vị kinh doanh vàng với mục đích tích lũy và đầu tư khác. Chị Bùi Thanh Nga ở quận Hai Bà Trưng chia sẻ, dù giá vàng đang ở mức cao và phải chờ khoảng 30 phút mới tới lượt giao dịch, nhưng chị vẫn quyết định mua vào thời điểm này. Theo chị Nga, so với thời điểm trước, chênh lệch giá vàng miếng SJC hay vàng nhẫn đều ở mức thấp, chỉ khoảng 2 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra. Với mức chênh lệch này và dự báo giá có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới, vàng sẽ có mức sinh lời cao hơn so với các loại tài sản, kênh đầu tư khác, nên mặc dù giá bán cao nhưng vẫn đi mua.
Có thể do cái cơ chế quản lý của nhà nước, với lượng vàng nhu cầu mua cao mà vàng ít thì chắc là các doanh nghiệp trong nước đã đẩy giá lên.
Lúc 9 giờ 20 sáng nay, giá vàng 4 số 9 của thương hiệu SJC tăng 200.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua, bán ra lên mức kỷ lục 82.600.000 đồng một lượng. Chị Nguyễn Thanh Hoa ở quận Hà Đông cho biết, giá bán ra cao như vậy, nhiều người không mua được vàng thương hiệu SJC thì mua vàng thương hiệu khác.
Em thì không mua SJC, em mua sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn. Cái giá SJC nó đang bị chênh quá nhiều so với giá vàng thế giới, và đợt này thì giá vàng thế giới cũng biến động rất là nhiều, cũng kéo theo cái giá vàng trong nước cũng biến động và nó cũng theo cái chiều hướng là tăng giảm liên tục, thì đang đúng cái đang cái sóng đợt tăng này thì em cũng đi mua để biết đâu nó lại tăng lên thêm.
Nhưng sáng nay cũng có người tranh thủ lúc giá vàng cao thì mang đi bán. Bà Phạm Thị Tâm ở Hoàn Kiếm, Hà Nội nói.
Mua từ lâu rồi, hôm nay mới cần tiền thì bác mới bán.
Theo một số doanh nghiệp đầu tư kinh doanh vàng, thông tin về thị trường vàng sắp có cơ chế quản lý mới đã khiến cho việc giao dịch vàng của người dân mấy ngày hôm nay nhộn nhịp hơn và diễn ra ở cả chiều mua vào lẫn chiều bán. Ông Nguyễn Đức Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vàng Bạc Bảo Tín Mạnh Hải cho biết.
Tuần cuối của tháng 3, thời điểm sau khi có thông tin từ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ, giai đoạn đó thì thị trường giao dịch tương đối là trầm lắng. Rất nhiều nhà đầu tư thì có tư duy rằng là họ thận trọng và chờ đợi các cái chỉ đạo tiếp theo. Tuy nhiên là sang đến tháng 4, lượng giao dịch trên toàn thị trường thì hiện nay là chúng ta ghi nhận ở trên hệ thống, thì lượng giao dịch đã tăng lên ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Theo ý kiến chuyên gia tài chính, cơ chế quản lý mới về thị trường vàng được ngóng đợi có nhiều điểm mới, trong đó có quy định về cung cầu và độc quyền thương hiệu vàng miếng được đề xuất gỡ bỏ. Thế nhưng, giá vàng nhẫn nói riêng và giá vàng nói chung tại Việt Nam tăng mạnh thời gian gần đây, đầu tiên là do tác động của việc giá vàng thế giới liên tục lập kỷ lục. Ngoài ra, dù rằng vàng nhẫn không thuộc hàng độc quyền, trên thị trường xuất hiện rất nhiều thương hiệu khác nhau, nhưng giá vẫn ngày càng đắt đỏ là do giá nguyên liệu tăng lên. Đồng thời, nguồn nguyên liệu đầu vào chưa đáp ứng đủ nhu cầu do các doanh nghiệp chưa được nhập khẩu vàng. Vì vậy, nếu không tăng nguồn cung nguyên liệu sản xuất vàng, giá vàng nhẫn dự báo sẽ vẫn còn tăng.
Thưa quý vị, thưa các bạn, chiều qua ngày 8 tháng 4, đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Qatar và thực hiện buổi tập nhẹ vào tối cùng ngày. Điều huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn rất chú trọng là sốc lại tinh thần của các học trò, nỗ lực cùng toàn đội giành được kết quả tốt tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2024 để lấy lại niềm tin của người hâm mộ. Nhà cầm quân người Khánh Hòa chia sẻ.
Thời gian vừa qua, chúng ta không có những kết quả tốt, nhưng tất cả thuộc về quá khứ. Và nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ là phải lấy lại cái niềm tin từ người hâm mộ. Tôi nghĩ đó là một cái trách nhiệm rất nặng nề. Nhưng tôi vẫn tự tin rằng tôi cùng với ban huấn luyện sẽ quyết tâm làm việc một cách cực lực. Cho dù hoàn cảnh nào, cho dù khó khăn nào, chúng tôi phải hạ quyết tâm. Tôi cũng xin hứa rằng là chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Vào giữa tháng 4 này, giải bóng ném bãi biển vô địch quốc gia 2024 diễn ra tại Bà Rịa Vũng Tàu. Dù là thành phố không có biển và cũng không có đội bóng ném bãi biển riêng, nhưng đội nữ Hà Nội vẫn quyết tâm giành thành tích cao nhất tại giải. Thời gian qua, ban huấn luyện rất chú trọng nâng cao thể lực cho các vận động viên. Các thành viên của đội thuộc những lứa tuổi khác nhau nên giáo án tập thể lực cũng đòi hỏi phải có sự phù hợp với từng vận động viên. Huấn luyện viên Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ.
Giáo án tập luyện thì phải là cả một quá trình. Ban huấn luyện phải cố gắng lập giáo án thực sự là chi tiết, làm sao để hỗ trợ cho vận động viên một cách tốt nhất. Vì đội bóng cũng tương đối là nhiều lứa tuổi.
Trong đội hình, đội bóng ném nữ Hà Nội hiện có 3 tuyển thủ quốc gia từng giành nhiều huy chương vàng ở các giải Đông Nam Á và châu Á. Do vậy, ban huấn luyện không dựa quá nhiều vào các vận động viên này mà đề cao lối chơi tập thể. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Tùng cho biết.
Đặc trưng của nó là tập thể. Cả tập thể đội bóng phải đoàn kết với nhau. Ngoài việc huấn luyện chuyên môn, ban huấn luyện phải chuẩn bị cho các vận động viên các vấn đề quan điểm, tư tưởng, đâm ra là sự phối hợp của các cháu ở trên sân ấy, nó thấm luôn vào trong tập luyện và thi đấu. Nó có sự chặt chẽ ở trong phối hợp.
Hôm nay, ngày 9 tháng 4, giải cầu lông vô địch châu Á 2024 khởi tranh tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Đây cũng là giải đấu cuối cùng để các vận động viên tích điểm kiếm suất dự Olympic 2024. Đội tuyển Việt Nam tham dự giải với 6 vận động viên. Đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Thùy Linh đã gần như chắc chắn có vé dự Olympic 2024. Mục tiêu của Thùy Linh tại giải vô địch châu Á năm 2024 là tích lũy thêm từ 3.000 đến 4.000 điểm để được xếp hạng hạt giống ở Thế vận hội.
Vòng 32 thì em gặp tay vợt Ori của Nhật Bản. Hiện nay thì bạn ấy đang xếp hạng 12 thế giới. Nếu như mà có vượt qua Ori thì em sẽ gặp thần tượng của em, hiện nay đang xếp hạng số 2 thế giới. Đây là một cái hành trình rất là gian nan và em sẽ cố gắng và hy vọng rằng là mình sẽ có một cái thể trạng tốt để mình có thể chiến thắng chính bản thân mình khi mà mình thi đấu, thì đó đối với em đã là một điều tuyệt vời.
Rạng sáng mai ngày 10 tháng 4, giải đấu cao nhất dành cho các câu lạc bộ châu Âu UEFA Champions League mùa giải 2023-2024 sôi động trở lại với hai cặp tứ kết lượt đi.
Màn so tài giữa Real Madrid với Manchester City là tâm điểm chú ý bởi cả hai đội bóng này đều đang có phong độ cao khi Real sở hữu ngôi đầu La Liga và đã hơn đội nhì bảng Barcelona tới 8 điểm, còn Man City nằm trong top 3 ngoại hạng Anh với Arsenal và Liverpool. Bên cạnh đó, Real từng 14 lần đăng quang Champions League, còn Man City đang là đội đương kim vô địch. Mùa trước, Man City thắng Real với tổng tỷ số 5-1 sau 2 lượt trận bán kết. Huấn luyện viên Pep Guardiola cho rằng Man City không thể lặp lại điều đó trước Real ở tứ kết mùa giải này.
Đánh bại Real theo cách đó là điều không thể. Chắc chắn Real sẽ rút nhiều kinh nghiệm từ mùa giải trước. Với lại năm nay chúng tôi có nhiều cầu thủ ra đi và một số cầu thủ mới đến. Trong khi đó đội hình của Real khá ổn định. Việc chúng tôi vào đến tứ kết đã là tốt rồi. Mục tiêu của chúng tôi ở trận lượt đi là cố gắng chơi thật tốt để giành được kết quả tốt và chờ đợi điều gì sẽ xảy ra ở trận lượt về.
Ở cặp đấu còn lại, Bayern Munich là đội giàu bản lĩnh, kinh nghiệm hơn so với Arsenal ở đấu trường Champions League. Tuy nhiên, đại diện bóng đá Anh lại đang có phong độ cao khi sở hữu ngôi đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Tại Champions League, họ cũng đứng đầu bảng B và sau đó loại FC Porto ở vòng 1/8. Thành tích này giúp đội chủ sân Emirates có được sự tự tin, hưng phấn rất cao. Huấn luyện viên Mikel Arteta chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận đấu.
Chúng tôi đang ở một vị trí thật sự tốt ở Premier League và Champions League. Chúng tôi có một nhiệm vụ lớn trước mắt là đấu với một trong những đội bóng thành công nhất ở châu Âu. Đó là trở ngại mà chúng tôi cần phải vượt qua. Tôi rất ngưỡng mộ huấn luyện viên Thomas Tuchel. Tôi đã học được rất nhiều từ Thomas. Anh ấy đã xây dựng Bayer trở thành một tập thể mạnh. Chúng tôi chuẩn bị rất tốt. Nếu chơi được theo ý mình muốn, chúng tôi có cơ hội giành được chiến thắng.
Cả hai cặp đấu đều bắt đầu lúc 2 giờ rạng sáng mai theo giờ Việt Nam. Real đá trên sân nhà Santiago Bernabeu, còn Bayer thi đấu trên sân khách Emirates.
Dự báo thời tiết.
Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Riêng khu Tây Bắc, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Riêng phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4.
Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, đủ sức mạnh, tiềm lực, khả năng phục vụ có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng của đất nước trong thời gian tới. Thời gian để hoàn thành tiến độ các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên chỉ còn hơn 2 tháng, song vẫn còn ít nhất 4 vướng mắc phải tháo gỡ ngay để đảm bảo tiến độ. Đó là vướng mắc về giải phóng mặt bằng, về công tác thi công ở vị trí hiểm trở, về công tác cung ứng vật tư, thiết bị và vướng mắc về tài chính cho nhà thầu thi công. Hội đồng châu Âu đã đồng ý đình chỉ thuế nhập khẩu và hạn ngạch đối với việc xuất khẩu nông sản của Ukraine sang châu Âu thêm một năm nữa cho đến ngày 5 tháng 6 năm tới để hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột tại nước này vẫn chưa hạ nhiệt. Thỏa thuận là minh chứng cho thấy sự đoàn kết của khối và sự hỗ trợ không ngừng của Liên minh châu Âu dành cho Ukraine trước cuộc xung đột hiện tại. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, người dân 15 bang của Mỹ đã có cơ hội quan sát nhật thực toàn phần siêu hiếm trăm năm mới có một lần. Ước tính khoảng 32 triệu người tại Mỹ đã chứng kiến sự kiện thiên văn kỳ thú này. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Thanh Trường, Thu Hằng biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến.
Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.